Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là thứ bảy ngày 26 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 12 tháng 4 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 5 giờ 58 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, ngày mai tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018. Năm nay chúng tôi tổ chức long trọng Đại lễ Phật Đản, thiết lập một cái lễ đài tương đối là lớn, cho nên hôm qua cũng ở trên này cho đến tối mới về, hơn 9 giờ mới về. Thì sáng hôm nay chúng tôi công phu ở dưới khu chiên tu, nhưng mà cũng có số người online trực tiếp trên toàn thế giới cứ hỏi sao không biết sức khỏe thầy ra sao, không thấy lên công phu, sợ chúng tôi long thể bất an, bệnh hoạn, không có ai giảng văn sao, lo quá. Thì hôm qua về lại với hai nữa, buổi trưa về cũng sớm nghỉ ngơi, thì cái tuổi này nó cũng hồi phục sức lại nó cũng nhanh. Tuổi già từ khoảng 60 mấy 70, khi nó mệt là nó kéo dây dưa dài, cái sức mình nó đuối rồi, do mình xài hết cái sức, xài qua công việc, xài qua mình không biết bảo thân tiết dục á, cho nên cái sức mình nó đuối. Khi nó đuối cho nên nó lâu có hồi phục lại được. Còn ai biết bảo thân tiết dục, biết dưỡng sức trong lúc trẻ thì về già như hòa thượng 80 mấy 90 tuổi, năm nay 92 tuổi, mà ngày đi bộ đôi khi nhiều thanh niên đi không lại, nên ngài biết giữ gìn thân thể. Thì sáng nay chúng tôi lên thấy một số quý Phật tử nằm ở dưới đất, không phải màn trời chiếu đất, ở trên có bạt che, xung quanh trống rỗng. Chúng tôi làm cái rạp đó là để ngày 14 sau khi Phật Đản tiếp một số các vị chính quyền xã, huyện, tỉnh á, nghe chúng tôi về cái đó họ cũng đến thăm. Thì chúng tôi cũng chuẩn bị để mời cơm các vị đó, cái buổi cơm chay nhân ngày Phật Đản, thì che cái đó để cho tiếp khách, mà cuối cùng họ chui vô đó họ ngủ kín hết rồi. Tội nghiệp, lên thấy chiếu rồi mền rồi họ nằm lũ khủ, nhưng mà sáng xuống đây họ công phu rồi đó, cho nên còn nhìn lại thấy chiếu với mền để ngẹt kín hết trơn. Thì thường những lễ rằm tháng 4, rằm tháng 7 thì tối thứ 7 mới đông, hôm nay tối thứ 6 là đông rồi, bãi xe ngoài kia bắt đầu nhiều xe rồi. thì chúng tôi cố gắng bố trí cho nó tốt nhất để quý vị về. Chúng tôi biết hồi đêm quý vị chắc cũng lạnh, dầu cho có mền đắp nhưng mà ban đêm ở trên này khí trời nó lạnh. Cho hồi nãy lên trong lòng nó chạnh lòng, tức là thấy họ nằm ở ngoài trời, tuy rằng có mái che nhưng mà nó trống rỗng xung quanh, thấy tội nghiệp quá. Trong lòng cái ước gì mà mình có thần thông như Đức Phật A Di Đà, cái hóa ra cái chỗ này nó thành cái cảnh tráng lệ. Họ lên trên này họ ở phòng ốc đầy đủ sạch sẽ, họ về cái là nó biến mất. Ước như vậy thôi chứ mình làm không có được. Thì cái khả năng mình không làm được, nhưng mà Đức Phật A Di Đà thì làm được. Người phát cái nguyện là chúng sanh về cảnh giới của ta, nghĩ đến nhà thì có nhà bảy báu xuất hiện. Rồi thôi, không muốn ở nhà bảy báu nữa, muốn ở nhà bình thường thì cũng có nhà bình thường xuất hiện. Rồi lúc đó tự nhiên chủng tử của mình thích ở nhà tranh, cho nên mình khởi niệm cái nhà tranh xuất hiện. Nó là tùy giai mãn nguyện, ở bên Tây Phương Cực Lạc là như thế. Còn ở đây mình muốn xuất hiện sao mà nó không xuất hiện đâu hết, thấy màn trời chiếu đất không là biết. Cái khả năng của mình nó yếu kém, khả năng tức là cái diệu dụng trong thể tánh của mình nó không chứa đủ cái công đức, cho nên không có lưu xuất được những cái tâm nguyện mình muốn. Ở Đức Phật A Di Đà thì công đức quá viên mãn, cho nên thành ra bản thân của Ngài ở cảnh giới bất khả tư nghì, cảnh giới mà mười phương chư Phật và các hàng Bồ Tát cũng muốn về bên đó. Đức Quan Âm Bồ Tát là cổ Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, nhưng mà vẫn muốn về Tây Phương Cực Lạc. Vậy cảnh giới đó nó quá viên mãn. Còn cảnh giới ngũ trược ác thế của chúng ta dưới này nó ô tạp, rất là phiền phức, mà mình không có khởi được cái điều này để mình muốn về, do cái nghiệp nó trói buộc, mình không thoát ly nó nổi. Ra khi chúng tôi nói những điều này, những người mà có căn lành, cái họ nghe, cái họ khởi được tín tâm đối với Tây Phương Cực Lạc, và họ đối chiếu lại thấy ta bà khổ, chỉ có tịnh độ vui, tịnh độ mấy ngàn vui, sống trong ta bà một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Họ đối chiếu họ biết liền, cho nên họ không có tham đắm, họ buông được. Tài sắc danh thực thì danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, đối với họ là đôi dép đức, số không, không ăn thua gì. Bắt đầu là căn lành họ bắt đầu tăng trưởng, họ phát khởi được ý niệm về Tây Phương Cực Lạc. Ý niệm này bắt đầu họ nuôi dưỡng, họ hàm dưỡng nó. Càng lâu chừng nào thì cái chủng tử này và cái công đức nó mau viên mãn, để khi nó đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì Đức Phật A Di Đà xuất hiện liền. Cũng như là sơ tổ bên tịnh độ của chúng ta là Ngài Huệ Viễn. Khi mà Ngài khổ đau đến cùng cực, quá khổ đau, lúc trước Ngài chưa có lên núi, lên trên cái liên xã ở Lô Sơn Ngài tu, Ngài quá khổ đau. Mình nhìn lại các vị tổ mình lúc trước cũng gặp nhiều chướng nạn dữ lắm, khổ đau đến cùng cực rồi. Cuối cùng nghe một vị hòa thượng ở trên núi đó, đạo cao đức trọng, Ngài mới bèn tam bộ nhất bái, ba bước một lạy, thành kính nghĩ đến vị hòa thượng đó có thể cứu mình được. Vì cái nỗi khổ niềm đau này tự thân vượt qua không được, thì từ cái lúc mà khởi ý niệm cung kính vị hòa thượng trên núi đó là bắt đầu cái tâm cung kính nó bắt đầu nó tiêu nghiệp từ từ. Lên tới trên núi xong đảnh lễ, tha thiết dập đầu cung kính, cầu ai sám hối, mong hòa thượng khai thị cho con. Thì lúc đó cũng có Phật tử đứng chung trong đó, hòa thượng mới nhìn Ngài Huệ Viễn là vị sơ tổ bên tịnh độ chúng ta. Nhìn thẳng Ngài nói rằng ông đừng có vì để danh lợi mà nó đánh lừa ông nha. Vừa nghe hai cái chữ danh lợi đánh lừa, nghe đến đó một cái hoắc nhiên đại ngộ liền, tỉnh liền. Nhưng mấy Phật tử đứng xung quanh mọi người nói, lão hòa thượng này khai thị quá bình thường, đâu có gì đâu. Danh lợi đánh lừa nó bình thường, câu nói quá bình thường mà có gì đâu. Nhưng mà cái câu nói này đối với Ngài Huệ Viễn lại được khởi tác dụng trong tâm. Ngài Huệ Viễn đang bị danh lợi nó cột, nó trói, tâm này tạo nghiệp, không chuyển được nghiệp, tự thân không chuyển được nghiệp, phải nhờ hòa thượng cầu ai sám hối. Và lên khi nghe hai câu này thì tâm tức thì chuyển được nghiệp. Khi chuyển được nghiệp rồi tâm hoắc nhiên đại ngộ, và quay về lập một cái liên xã 123 người niệm Phật vãng sanh hết. Trong cái cuộc đời của Ngài là thấy Đức Phật A Di Đà ba lần mà Ngài không nói ai hết. Vừa thấy chớp qua cái cảnh Tây Phương Cực Lạc rồi biến mất. Khi cái niềm tin mà thấy được như vậy, tuy rằng mình nghe trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca nói, nhưng mà cái sức tin của mình qua nghe nó không đủ. Nhưng mà tin qua thấy, trong nghe không bằng một thấy. Ngài thấy cái niềm tin này bắt thối chuyển liền. Cho hôm nay ở đây ai mà ngồi lắng động tâm tư mà để nghe những điều này nó rót vào trong tâm mình, đây là một cái chủng tử thôi, quý giá vô cùng. Vì vậy cho nên nói đến tịnh độ thì Tổ sư Ấn Quang khi chúng ta theo thì thực sự Ngài chỉ chúng ta rất là đơn giản dễ dàng để chúng ta bước từng bước một để hành trì. Trước nhất cái bộ văn sao này chúng tôi cũng giới thiệu nhiều lần mà có một số những người ở đây chưa có, là hôm trước chúng tôi phát cái lễ tri ân và một số Phật tử không có dịp về, cho nên chúng tôi nghĩ Phật đản đợt này chúng tôi còn lại cũng gần 2.000 bộ. Riêng cái bộ này 714 lá thư. Thì hôm nay ai chưa có thì ở ngoài phòng phát hành tặng kinh sách miễn phí, tặng cho quý vị cái bộ này, mình lấy mình cất cái chỗ nào đó, chứ chúng tôi sợ Phật đản ngày mai người ta ào về không đủ phát. Ai lên trước thì được nhận trước. Thì trong này ai chưa có bộ văn sao tăng biên giơ tay cho biết ạ. Ồ cũng nhiều quá. Thì chút nữa ra lấy cái bộ này đem về. Nhớ cái bộ này đem về phải đọc. Nếu không đọc thì đừng cất trên gác cao. Hãy tặng cho người khác. Nhắm quyết định mình đọc mang về. Đây là bộ sách rất hữu ích. Bước đầu mình đọc chưa có quen, thấy không có hứng thú. Thời gian làm quen khoảng 3 đến 6 tháng là mình thích thú. Thì sáng hôm nay chúng tôi dậy cũng sớm, mới có 2 giờ dậy. Rồi đánh răng súc miệng rửa mặt sạch sẽ, mặc áo hậu vào, đọc cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục. Thì buổi sáng thanh tịnh mình trang nghiêm mình đọc nó cái có khác quý vị, khác lắm. Thì sáng hôm nay chúng tôi sẽ đọc cho quý vị cái lá thư Ấn Tổ nói về Bảo Thân Tiết Dục hay. Và cái cuốn Thọ Khang Bảo Giám này ở đây hiện tại vẫn có luôn. Nếu ai xin bộ văn sao xong thì xin luôn cái cuốn Thọ Khang Bảo Giám, nói dành cho tuổi trẻ thanh niên nên tiết dục. Và thiếu nữ nếu không biết tiết dục thì cái phước báu cạn mỏng, đời sau sẽ làm loài súc sanh mà loài heo nái, loài cái rất là khổ, sanh đẻ rất là khổ. Nói trong này rất là kỹ. Và chúng tôi cũng sẽ nói sơ về là phải giữ lòng thành kính. Cái cuốn này chúng tôi đang nói 10 cái điều cung kính khi đọc sách. Và đặc biệt Ấn Tổ hôm nay Ngài cũng giới thiệu một cái bộ An Sĩ Toàn Thư. Là trong này cũng khuyên người bỏ sự tham dục, nói về cái gì vấn đề tiết dục hay. Cho nên Ấn Tổ cái giới thiệu là cuốn thứ nhất. Cuốn thứ hai là khuyên người bỏ giết hại, nói về phóng sanh rất hay. Cái bộ An Sĩ Toàn Thư này Ấn Tổ giới thiệu. Và chúng tôi đang cho 4 cuốn này gom lại thành 2 cuốn như văn sao, làm cái hộp thiệt đẹp, in trước 5.000 bộ để chuẩn bị tặng cho Phật tử. Và cuốn thứ ba là giảng rộng bài âm bài văn âm chất. Bài văn âm chất này Ngài giảng rộng ở trong này. Và cuốn thứ tư thì An Sĩ Toàn Thư khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Ông An Sĩ Toàn Thư này ông lại dùng 3 cái cách để mà tích lũy vãng sanh Tây Phương. Thứ nhất là phải tiết chế dục vọng, tức là xả ly cái ngũ trược ác thế này. Thứ hai phải phóng sanh để kéo dài thọ mạng. Cho nên thành ra chủ nhật tới, nay thứ bảy rồi, chủ nhật ngày mai sau rồi chủ nhật tới là chúng tôi làm cái lễ phóng sanh ở chùa Liên Hoa Bạc Liêu. Đợt này có vợ chồng Châu Thanh cũng sáng tác bài phóng sanh mới, cho nên cũng hay lắm. Rồi chúng tôi có giảng ở dưới đó. Và Phật tử trên này đăng ký cũng được 2 xe. Nếu ai tiếp tục đăng ký thì chủ nhật là tối thứ bảy tuần tới cho quý vị đi. Còn những người nào ở xa các tỉnh thì tự động đi, chứ không có ban tổ chức ở đây sắp xếp được. Và chủ nhật sau nữa là ngày 27 tháng 4 âm lịch đó, là sự kiện tổ chức pháp hội tại chùa Vĩnh Nghiêm, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, giống như đợt trước. Đợt trước là 28 tháng 3 thì đợt này 27 tháng 4. Ở đây cũng tổ chức xe cho Phật tử đi nữa. Đi là các huyện, thành phố Đà Lạt, Lâm Hà, Lâm Đồng, Đơn Dương. Thì đó là mấy cái chương trình chúng tôi thông báo. Và hồi chiều hôm qua có ba vị thanh niên, chắc là có ngồi trong này, vừa bước lên trên tỉnh thất, có thấy được cái số điện thoại của thầy Nhuận Phổ để trong trang web có điện thoại. Lúc đó thầy thường Nhuận Thọ Phổ bận cho nên chúng tôi tiếp. Thì ba vị thanh niên đó, có một vị hỏi là sáng mai thầy có giảng không, thầy có giảng đạo không? Thì chúng tôi hỏi các chú là thanh niên phải không, mấy người kêu đi ba người, mong mỏi lên đây sáng được nghe thầy giảng đạo. Thì chúng tôi không hiểu làm sao đợt này những vị thanh niên trẻ trẻ là thích nghe chúng tôi giảng về văn sao. Ở đây có hai anh em chú thanh niên này nè, hồi trước cái pháp hội 28 tháng 3 ở chùa Vĩnh Nghiêm coi như là làm suốt từ ngày đầu đến ngày cuối cùng, mấy thầy mấy chú lên xe rồi hai chú mới về, hai chú lên với thầy một tí xíu. Thì năm ngoái thì chúng tôi đi chung chuyến bay về gặp hai vị này với mấy người ở bên Pháp về, trong lòng cảm xúc vô tận. Đợt này Phật Đảng lên dự thì tuổi trẻ mà ngồi nghe Phật Pháp coi như trong lòng mà hoan hỷ vô tận. Hai vị này còn trẻ thôi, năm nay mấy mươi ha?
Dạ còn 31 tuổi.
31 tuổi. Coi như trong lòng ngưỡng mộ về tịnh độ mà xuống Vĩnh Nghiêm coi như xuyên suốt những ngày nóng bức khổ cực, lo từ ngày đầu tiên chúng tôi có mặt là thứ bảy là đã sắp xếp trải thảm trải ghế. Thì coi như những vị này theo dõi chúng tôi chắc là thường xuyên trên trang web vôlượngthọ.vn, cho nên thành ra bất cứ chúng tôi xuất hiện chỗ nào thì đều có mặt hết cả. Hôm nay tổ chức Phật Đảng cũng lên đây từ hồi tối, sáng hôm nay ra tham dự cái buổi giảng của chúng tôi. Thật sự mà nói những tuổi trẻ này nếu thực sự muốn phát tâm tu tập tịnh độ đó, thì cái sức khỏe nó còn, cái tinh lực nó còn, và còn trẻ mà biết tích lũy cái vốn tu tập thì về già rất là an vui, nó có cái vốn sẵn. Còn nếu mà còn trẻ mà biết chỉ lo trầm hâm tích lũy cái tiền bạc của cải vật chất thì về già cái đạo đức cũng như cái tư lương hành trang để mình giải thoát nó không có. Bắt đầu về già mới tích lũy thì không kịp. Cho những người trẻ này người ta biết tích lũy sớm. Cho nên quý vị có con em ở nhà nên làm sao cho họ vào cái trang web Vô Lượng Thọ để họ xem, để những người trẻ như vậy đó tu tập xong rồi họ sẽ bắt chước theo. Nên tuổi trẻ này ấn tổ dạy kỹ lắm. Chúng tôi chuẩn bị, chúng tôi đọc cái lá thư này cho các bạn trẻ. Người già cũng thế lắm, 70-80 tuổi mà không biết tiết dục thì đời sau, một đời không bằng một đời, là đời sau sanh ra trong nhà bần cùng nghèo khổ, mà phước báu ít nữa thì làm loài súc sanh, mà những loài chim xê xẻ, loài nái, loài cái, nguy hiểm vô cùng. Ấn tổ nhắc cái điều này. Cho nên mình ra ở đây chưa ai chưa có cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục này giơ tay cho biết ạ. Giơ cao cao lên nè. Rồi chút nữa ra ngoài lấy luôn nha. Ra ngoài lấy cái cuốn này về xem. Thôi được rồi, hai chú về lại.
Cảm ơn.
Chúng tôi từ trước giờ giới thiệu bộ văn sao nhưng mà chưa có đọc một cái lá thư trọn vẹn nào trong cái bộ văn sao cho quý vị rồi chúng tôi giảng. Chúng tôi chỉ nói chung chung để quý vị khởi được tín tâm vào cái bộ văn sao thôi. Hôm nay chúng tôi lấy cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục là rút ra từ ba bộ văn sao: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng Chánh Biên. Thì ba cái bộ Tam Biên này rút ra thành một cái cuốn gọi là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. rút ra những cái tinh hoa trong ba cái cuốn văn sao này. Thì trừ trong cái cuốn ba cái cuốn văn sao này đó, thì Ấn Tổ nói về cái vấn đề tiết dục này gom lại là cái số lượng là 66 lá thư. Và trong cái trang sách này thì ngài cái số lượng trang nó đến 215 trang, nói chuyên về những người gửi thư đến bệnh hoạn, chết chóc trước tuổi, rồi gặp nhiều chướng nạn, phước thọ giảm từ nơi không biết tiết chế bảo thân tiết dục, từ nơi không biết giữ gìn cái thân thể này, cho nên thành ra nó chết sớm trước tuổi. Và chúng tôi đọc cái lá thư này rồi giảng cái lá thư này quý vị nghe. Thư trả lời cư sĩ Tôn Huệ Dân: con em thông minh trong thế gian, khi bước vào tuổi dậy thì do cha mẹ hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại đến nỗi vì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nửa. Đến quá nửa tức là số lượng người trong xã hội này chết hơn một nửa vì cái vấn đề thủ dâm người nam. Chúng tôi nói chỗ này. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng khiêm cung kinh sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mong tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh khỏe rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý ba tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị bệnh lại như cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họ hại này, để vun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này. Những đứa nhỏ chưa hiểu biết về cái chuyện bảo thân tiết dục, đừng có nói với nó có ý niệm này không tốt. Với đứa đã hiểu biết, hãy nên cực lực nói về sự họ hại. Đối với pháp tu, nói đối pháp tắc tu trì thì văn sao là sách trọng yếu. Nói về cái phương cách để tu về pháp môn tịnh độ thì bộ văn sao Ấn Tổ nó là trọng yếu, tức là nó là quan trọng nhất trong các sách khác. Cho kẻ sơ cơ nhập đạo chẳng thể không xem, người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không phải như ngồi đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm được, khi đi niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi, lần chuỗi thì tinh thần chẳng được định, lâu ngày sẽ mắc bệnh. Khi nằm cũng thế, bất luận đi đứng nằm ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải từng câu từng chữ nơi tâm nơi miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng, tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu, lại chẳng tổn sức. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì sáu căn đều nhiếp không còn sót. Niệm như thế thì gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm hết thảy nữ nhân đều tưởng như mẹ, chị em gái, con trai, chị em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy thế lấy chí thành trì niệm làm chuyên tu, làm chuyện tu hành chánh yếu, đừng nên cầu khai ngộ minh tâm kiến tánh. Kháng câu niệm Phật là ai? Đấy là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến hoạt tư hoạt chưa đoạn, vẫn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kẻ chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh thoát tử. Nếu kháng câu niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, do chưa đoạn hoặc sẽ chẳng có thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Do không có lòng tin chân thành nguyện thiết tha nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng, rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu hiền diệu. Đáng thương quá sức, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nói từ trí huệ của Phật tu tập hồng quyết định được vãng sanh tịnh độ ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 28 1939. Cái lá thư này Ấn Tổ nhắc khuyên những người trẻ thanh niên mới dạy thì. Dạy thì tức là nó vào độ tuổi từ 14, 15 cho đến 20. Thì những tuổi trẻ này bắt đầu có những cái công nghệ thông tin về Internet. Khi có công nghệ thông tin Internet là họ lên đó, họ coi những cái phim chuyên nói về dâm dục. Thì khi họ coi như vậy thì mắt của họ gọi là thị dục. Thị là con mắt nhìn vào cái dâm dục đó. Và khi mà thị dục này họ coi xong rồi, nó bước sang cái thủ dâm, tức là tự mình làm cho cái thân thể mình nó mất đi cái sức khỏe, xuất tinh ra. Và Ấn Tổ nói đây là cái nguy hại thân thể, bệnh hoạn và chết sớm, chết trước tuổi. Và số lượng người này Ấn Tổ nói số lượng nhiều hơn một nửa, tức là đông lắm. Mà bước sang nữa thì họ mới khởi lên cái ý niệm từ cái dâm tính trong tâm của mình vào trong bào thai cha mẹ, do cha mẹ cũng từ cái dâm tính này mà sanh ra mình. Và cha mẹ là tác giả, mình là tác phẩm được sanh ra. Thì Ấn Tổ nói rằng là con người mình sanh ra từ nơi cái dâm tính này, gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, không có niệm ái thì không có sanh vô đây. Vì vậy cho nên khó vượt qua vô cùng. Nếu những người này không gặp lời dạy của Thánh Hiền, không biết tu tập, thì mất mạng trên 50%, chết vì cái chuyện này. Và 20% nữa là coi như chết gián tiếp, là từ từ nó chết. Còn lại 10% nữa, tổng cộng là 8%, tức là thân tàn ma dại, không làm nên cơm cháo gì được. Ăn cơm cũng không nổi, ăn cháo cũng không nổi. Như vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói cái lá thư này của Ấn Tổ chú trọng nơi cái việc tuổi trẻ mới lớn lên nguy hại vô cùng, không làm chủ thân mình được, cha mẹ cũng không dạy được. Và cha mẹ sanh mình ra từ nơi cái ý niệm ái nhiễm này, thì cái ý niệm này nó đã nhiễm vào trong cái tâm mình rồi. Thì bây giờ để mà mình gạn lọc nó ra được, mà không gặp sách của Thánh Hiền, không vào cái trường dạy mà mấy thầy dạy cho mình hiểu về bảo thân tiết dục, cũng như cái lời dạy của Ấn Tổ trong này, thì mình khó mà vượt qua. Con em của mình không giữ được, mình không cái canh cái tâm nó được. Cho nên chúng tôi lập cái lớp học ở chùa Vĩnh Nghiêm là ngày 19 tới đây đó. Ngày 19 âm lịch là buổi sáng đó, là họp cái hội thiện nguyện. Có một số các Phật tử đưa con em đến đó cũng tham dự. Và chiều 2 giờ bắt đầu học thì 1:30 có mặt. Bắt buộc cha mẹ phải có, chứ không phải kêu con gửi con đến học đệ tử quy, con đi làm công chuyện rồi con quay lại con đón sau. Không được như vậy. Mà phải có mặt trong đó để mình biết, mình hiểu và mình làm người gương mẫu cho con cái mình. Thì số lượng người đăng ký cũng tương đối khá đông. Để ngày mai, ngày mốt chúng tôi rảnh rồi lượt lại coi thử bao nhiêu em. Nếu mà đông quá không có chỗ ngồi là chắc là không có nhận nữa. Mà hoàn toàn dạy miễn phí, không có lấy tiền. Chân thật, hết lòng dạy bảo, dạy 45 phút cho ra nghỉ giải lao. Ở tại đây Phật tử có căn lành rồi, có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, càng ngồi càng khỏe, không thấy mệt. Thì mình cho cái lớp học này cái thời gian dài được, nhưng mà riêng cái lớp học của các em phải cho 45 phút đúng theo giáo dục sư phạm ngoài đời. Sau đó rồi có cái chỗ để cho các em ăn bánh uống nước, có những Phật tử phát tâm bánh kẹo rồi trái cây, xong rồi đưa các em lên lễ Phật, chỉ cho nó lễ Phật khoảng 15 phút rồi nó xuống lại vô tiếp tục một tiết học kế tiếp là 45 phút nữa. Các em nào, gia đình nào muốn cho con em tốt thì chúng tôi nghĩ phải mất 3 năm không bỏ buổi học nào. Bởi vì từ nhỏ nằm trong bụng mẹ nó đã nung đúc cái ý niệm này rồi. Và lớn lên đến bây giờ chưa học một trường lớp, chưa nghe qua tai cái điều này luôn. Thì bắt buộc phải cho nó học 3 năm, chứ không phải một tuần học hè vô chùa ở là xong đâu, không ăn thua. Thì trong đó có thầy Khánh Tuệ, thầy Nhuận Minh với thầy Nhật Tánh đang soạn cái chương trình này. Và lẽ dĩ nhiên bữa đó những người không đi được, bất cứ ở đâu chúng tôi cũng cho phát trực tiếp. Và không những dạy cho các con em đâu, mà dạy về giáo dục gia đình, tức là tất cả những lứa tuổi từ 90, 80 cho đến 6 tuổi bắt đầu hiểu biết, là phải nói về vấn đề này. Cho nên các vị có thể là ngày 19 buổi chiều 2 giờ chúng ta có thể xem trực tiếp phát trên trang web vôlượngthọ.vn để nói về cái vấn đề bảo thân tiết dục, giáo dục gia đình và đệ tử quy. Đệ tử quy là nói cho các em nhạc, em trẻ, bạn trẻ. Và bảo thân tiết dục và giáo dục gia đình đó là nói cho những người lớn tuổi, và các em cũng phải học điều này. Thì như vậy Ấn Tổ muốn nói đến cái việc là những người tuổi dậy thì nên đề phòng. Nhưng mà chưa phải tuổi dậy thì còn trẻ thì cũng là một cái vấn đề nan giải. Những đứa nhỏ bây giờ nó cầm điện thoại sớm quá, cha mẹ không biết hạn chế và cứ đưa điện thoại cho nó là nó bấm thoải mái luôn. Và lên trên mạng rồi nó coi mới lần đầu phim hoạt hình, xong rồi coi game, và lần lần nó dán cái tâm nó vô trong đó, không có một cái thời gian cơ hội gì ở bên cạnh mẹ nữa hết cả. Bây giờ ở bên cạnh nó là điện thoại và game. Một thời gian không còn một cái tình thương gì với cha mẹ nữa hết, và không có lòng kính sợ gì cả, thì nói nó không nghe nữa. Lúc này coi như đứa con mình đã mất, tuy rằng còn đó nhưng mà cái hồn nó không còn nữa. Cái hồn nó để đâu, không có để vô trong lời dạy của mình và cái hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính anh em không còn nữa. Thì cái này nó giết chết con người vô số kể quý vị ơi. Cho nên công nghệ thông tin càng tối tân chừng nào thì những người trẻ và những người không có giữ gìn mình được thì chết vô số kể, chết chịu không nổi. Vì vậy cho nên hôm nay Ấn Tổ mới nói đến cái vấn đề bảo thân tiết dục. Thì chúng tôi muốn khuyên các bạn trẻ hãy nên bảo dưỡng thân thể. Mà trong này Ngài nói vợ chồng cũng như thế. Ông này ông bị bệnh quá nặng à. Cái ông cư sĩ này ông bệnh nặng quá rồi. Thì Ngài nói bây giờ ông muốn bệnh hết nhanh thì ông phải ngủ riêng phòng với vợ ông thôi. Không còn cách nào khác. Dầu cho ông uống thuốc bổ, thuốc bệnh gì đi nữa mà không biết tiết dục là ông cũng không cứu vãn được đâu. Ông này ông nghe lời và ông quý cái lá thư này quá, ông giữ lại. Và ông thành tựu được cái lời dạy của Ấn Tổ, ông áp dụng được, cho nên ông quý quá, ông giữ lá thư này lại. Và ông xem như đây là một cái tối hậu thư cứu mạng ông được. Cho nên khi Ấn Tổ mất rồi á, thì người ta nhân cái vị này mang lại tại Linh Nham Sơn Tự ở núi Phổ Đà Sơn, đưa lại cho quý thầy để quý thầy bỏ vào trong 3 bộ văn sao này. Thì sở dĩ cái lá thư này còn tồn tại là do cái vị này nghe theo lời Ấn Tổ và áp dụng có hiệu quả. Ông bệnh quá nặng rồi. Thì khi ông bệnh nặng quá, ông tưởng ông chết rồi. Ông mới gửi thư đến, ông hỏi giờ con bệnh quá sao mà có thuốc gì chữa cho con. Thì Ấn Tổ nói chỉ còn một cách duy nhất, ông phải tiết chế về ăn nằm với vợ, hai người một phòng, một năm chung đụng một lần, một quý 3 tháng. Nếu ông không làm theo lời của tôi, ông uống thuốc gì ông cũng chết. Cái điều này một số người đọc vô thấy bình thường, Nhưng hôm nay ngồi nghe rồi tự nhiên nó khởi tác dụng trong tâm. Bởi vì quý vị có duyên với giác nhàn, cho nên thành ra quý vị mới đến đây. Đây là cơ hội nhân duyên mình ngồi gặp nhau một phen. Gặp nhau một phen này để làm gì? Để nói rõ ra cái con người mình tổn đức tổn thọ, chết sớm, không làm nên cơm cháo gì, là từ nơi không biết tiết dục mà ra. Cái này không phải ngài nói cho người nam ra không đâu, mà người phụ nữ là cái nghiệp đang nặng rồi, mang nặng đẻ đau, đó là cái nghiệp của người phụ nữ. Bảy đời sau chết đi sống lại mới làm người nam, phước báu đã cạn mỏng, mà không biết để mà tiết dục nữa thì đời sau không bằng một đời này. Khi chúng tôi đọc đến những cái lá thư của Ấn Tổ, chúng tôi trăn trở vô cùng. Bây giờ làm sao phải nói được điều này và in ra những cái bộ sách này, cung kính chân thật cúng dường cho họ, để họ thấy tấm lòng của mình quý cái bộ sách này. Chúng tôi cũng rất là lo, là sợ đôi khi tặng cho quý vị không bỏ cái đồng tiền mồ hôi nước mắt quý vị thấy bình thường, thì chúng tôi phải ra công sức để chúng tôi giảng. Khi mà mình nhận được cuốn sách mà nhân duyên nó đến với mình, đó là một cái cuốn sách quý giá gối đầu giường. Mà chúng tôi lo là đôi khi không bỏ tiền ra để mua, để tiếc cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đó, thì sợ rằng là mình thấy bình thường rồi lâu ngày xem nó tầm thường. Cho nên hôm nay chúng tôi nói rõ nó quý giá, mà phải đọc chân thật cung kính thấy quý giá. Cho nên những bạn sen trẻ ở trong này, nếu thực sự mà đọc theo văn sao của Ấn Tổ mà áp dụng được, thì ngay tự thân của mình trong hiện tại và tương lai một mảng sáng rạng, quang minh sáng lạng, con đường thênh thang, chúng tôi dùng danh từ gọi là sinh lộ. Sống trên cái lộ trình này an vui một giờ một ngày, ý nghĩ nghĩa một giờ một ngày, không thẹn với lòng. Còn nếu ai không gặp được sách này và áp dụng, cuộc đời của mình, thọ mạng của mình nó ngắn ngủi, phước thọ nó kém lần, làm ăn nó trật cà ruột, gặp nhiều chướng nạn, do tâm mình bị dơ bẩn, thiếu phước, kém phước, cho nên nó mới bị ra cái nông nổi như thế. Biết quay đầu liền, mà khi quay đầu lại thì có Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần Hộ Pháp đứng sau lưng mình cứu mình, chắc chắn là như thế. Những người chưa có vợ thì cũng cảnh giác từ từ. Cái này chúng tôi, ý chúng tôi riêng nè. Ở trong này văn sao Ấn Tổ cũng có ý nói cái niệm này, ý niệm này. Mình mười mấy, 20 tuổi, mình chưa đủ cái phước báu, chưa được cái đức độ, chưa có một cái kinh nghiệm sống, đừng có vội lập gia đình. Nếu là người nam, hãy tạo cho mình một cái hòn đảo an bình, có được của cải vật chất, nhà cửa, xe cộ, an vui, tự thân mình làm được và dư ra, thì mới có khả năng mình lấy vợ, mình nuôi con mình. Còn bây giờ mình không có của cải vật chất, thì biết cái phước mình kém, mình nuôi tự thân mình chưa được, thì mình không có thể cưu mang người khác được. Dầu cho đó người đã 40-50 tuổi, phước báu mình cạn mỏng quá rồi, làm ăn cà chật cà ruột, mình lo cho bản thân mình chưa xong, thì hỏi bây giờ mình làm sao cho mình lo cho một cái cô khác, hoặc là sanh con đẻ cái đây. Hiểu chỗ này không ạ? Như vậy là người nam có trách nhiệm, người nam có trách nhiệm và bổn phận là tạo lập kinh tế và sự nghiệp, có một mái ấm gia đình, có một căn nhà ổn định, thì lúc đó mình mới làm gì quý vị? Nghĩ đến cái chuyện cưới vợ, sanh con, đẻ cái. Mà sanh cũng không sanh nhiều quá, bởi vì vợ mình không có khả năng, nó dốt, nó không có lập gặp lời dạy của Thánh Hiền, đẻ ra nhiều dạy không được. Một đứa nó dạy không nổi, chứ đừng có nói 5-7 đứa. Là coi văn sao khởi lên ý niệm này. Cũng như lúc trước chúng tôi cái chùa là chùa tôn, có cái mái này thì nhận 4 bà già cho làm gì, nhận vô đây. Rồi cái từ từ nó nở lầm người ta tới, nó nở lầm ra, cái bắt đầu người ta tới đông. Tức là cái cảnh đó nó tương ưng với cái con người ở đó, nó nở ra thì nó không có bị phản ứng phụ trở ngại. Còn người nữ, nếu mà mình tự thân mình chưa tiết chế, giữ gìn được cái tâm tà cho cổ mình, không học lời dạy của Thánh Hiền, mình không có biết ngõ nào mà mình có thể làm cho mình con người tốt, thì mình không thể lấy chồng. Bởi vì mình lấy chồng mình sinh con, tự thân mình chưa có điều chỉnh được, thì làm sao mình điều chỉnh sắp xếp cho con cái đây.
Và quyết định khi có chồng rồi là mình ở nhà thay chồng dạy con, lo cơm nước cho chồng, giặt giũ quần áo cho chồng, quét dọn nhà cửa. Và người phụ nữ này quan trọng hơn là nam luôn. Ấn Tổ nói vì sao? Trong này ngài cũng có nói nè, vì sao quan trọng hơn người nam? Bởi vì thay chồng dạy con để thành thánh thành hiền, còn chồng chỉ mang tiền về để nuôi không quan trọng đâu. Nhưng mà người phụ nữ hôm nay vượt phận. Vượt phận nghĩa là thay chồng đi kiếm tiền về để nuôi chồng dạy, để mà chồng ở nhà, để mà nuôi chồng nuôi con. Thì đây là chúng tôi nói là người phụ nữ vượt phận, không giữ được cái bổn phận người phụ nữ. Thì như vậy hôm nay mình vượt phận như vậy có trở ngại. Là người con này ở trong cái thân của mình, mình mang nó bao nhiêu tháng, gọi là 9 tháng 10 ngày, và sanh nó ra nó ở bên cạnh mình hàng ngày, mình ôm ấp, mình cho nó bú, là có một cái nhân duyên với mình nói nó nghe. Còn đôi khi người cha nói nó không nghe. Cũng có những đứa con mà người mẹ là đứa con đó là oán thù với nhau, cho nên gặp nhau giàu cho nuôi như vậy mà nó vẫn hậm hực, nó không nghe, mà nó thương ông cha. Người đó thương ông cha, mà thương người phụ nữ, người ta hay có cái ý niệm ái, người ta vào, người ta thương ông cha, tự nhiên nó chuyển thân làm người phụ nữ. Nó vào trong thai, nó thương mẹ cái làm người nam. Thì ý niệm này nó đã thương từ ban đầu lúc mà nhập thai rồi. Thì như vậy khi mình thấy con cái của mình nó hư là do mẹ, gọi là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Thành ra người cha làm trái với bổn phận ở nhà. Chúng tôi thú thật với quý vị, đó là gia đình của chúng tôi. Không nói đâu xa, mẹ chúng tôi gánh bánh hỏi trên 40 năm suốt ngày đi kiếm tiền. Ba chúng tôi ở nhà dọn dẹp, lựa rửa chén đũa, lo lau nhà giống như một người phụ nữ. Và khi người phụ nữ kiếm tiền được về, cái tâm của họ rất là tự mãn, la chồng la con, xối xả. Không biết cái chúng mấy người phụ nữ cười cười vậy ta. Từ gia đình của chúng tôi không gặp lại lời dạy của Thánh Hiền, lộn xộn vô cùng. Không phải mình nói xấu gia đình mình, mà nói sự thật là như thế. Buồn quá, mười mấy tuổi rồi, suy nghĩ một điều, mình lớn lên mình cũng y chang như cha mẹ của mình. Thế thì khổ quá, có cách nào để cách mạng không? Cách mạng tức là cải cách cái thân mạng của mình và cuộc sống của mình được không? Thôi quyết tâm đi tu. Từ từ cách mạng lại gia đình. Mà đúng cách mạng được, từ từ bà cụ đi tu, ông cụ đi tu, thầy Hưng đi tu, rồi anh Trực là ông anh ruột với cô Mỹ, chị dâu qua đây, rồi con của chị Mỹ là chú Nhân cũng phát tâm đi xuất gia. Từ từ thì chúng tôi coi như là đây là cuộc cách mạng tương đối là thành công. Đó, nói hôm nay ở đây không phải chúng tôi khoe khoang, nhưng mà chúng tôi thấy gia đình đổ nát quá rồi. Thì gia đình chúng tôi làm sao? Gia đình quý vị y chang vậy, không gặp lời dạy Thánh Hiền, gọi là cá mè một lứa thôi, không có khác một chút nào đâu, phải không quý vị? May thay hôm nay kịp thời gặp sách của Thánh Hiền, có trẻ không? Không, quay đầu là bờ rồi. Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, quay đầu cái là thấy là có người cứu mình rồi. Đọc kỹ và văn sau thì Ấn Tổ cứu gỡ hết những thắc mắc của mình. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đọc đến cái lá thư này, mọi người bèn tỉnh ra, nhìn lại hỏi tự thân của mình, mình là con người hay con gì? Nếu mà là con người là phải có lòng nhân từ, giữ 10 điều thiện: thân không sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng không nói láo, khoe khoang, thiêu dệt, rủa chửi, ý không tham lam, sân giận và si mê. Làm được chưa? Tự thân hỏi lại nó. Quay lại hỏi mày phải là con người hay con gì? Ấn Tổ nói cái đó là tự kiểm tra lỗi lầm. Và khi hỏi mày là con người hay con gì, khởi niệm tham lên, khởi niệm ái lên, khởi niệm sằng bậy lên là sanh lòng hổ thẹn cùng cực, giống như là đang trần truồng đứng trước ba mọi người, quê chị không nổi. Thì những cái lời dạy này nó thâm thúy mà nó hay, Nghe qua một cái rồi tự nhiên từ từ trong lòng mình nó cảm cái lời dạy của Ấn Tổ, thì cái đức của Ngài bắt đầu chuyển nghiệp của mình. Cũng là một lời nói của người bình thường lái xe xích lô, nói với mấy ăn trộm ăn cướp nó không sợ. Nói mày mà vô đó mày ăn trộm mày ăn cướp nhà người đó là mày chết á, tao biết rồi đó, nó không có sợ. Nhưng mà công an nó nhìn mặt, nó mặc đồ công an sắc phục vô, hỏi mày vô đó là tao bắt mày. Ông công an nói một lời nói là nó có trọng lực phải không quý vị? Hiểu chỗ này không ạ? Vì cái lời nói ông công an này, ông có cái quy lực, ông làm cái nghề nghiệp đó, ông làm cái nghề nghiệp gọi là trinh sát để bắt những cái người ăn trộm đó. Cho nên cái người ăn trộm đó thấy cái sắc phục và nghe qua cái âm thanh ông công an đúng là ông rồi thì thôi chạy mất dép, không có dám mà cũng như khởi niệm lên nữa. Mà ông hai đạp xích lô hoặc là bà ba bán bánh bèo, nói không bán thua, bây giờ không có cái uy lực, không có làm cái ngành nghề đó. Thì riêng Ấn Tổ nói về cái ngành nghề mà bảo thân tiết dục thì số 1, yên tâm, hiểu không? Đọc vào một cái là nó có cái tác dụng liền. Hay cái chỗ này, hiểu hiểu chúng tôi đối chiếu cái pháp thế gian rồi qua cái pháp xuất thế gian, quý vị hiểu không ạ? Nó là như vậy. Cho nên Ngài Huệ Viễn nói rằng là chỉ có Hòa Thượng trên núi đó mới có thể giúp cho tôi được, khai thị cho tôi được. Những người khác khai thị không nổi là vì không có một cái đức độ và không có một cái hành trì, cho nên nói nó không khởi tác dụng được. Thì hôm nay chúng tôi cũng là vẫn là một người phàm phu phàm tăng. Quý vị có nhân duyên của chúng tôi nhiều đời đến đây, quý vị ngồi lắng nghe chăm chú quan hỷ, đó là nhân duyên nhiều đời. Nhưng mà cái tác dụng của chúng tôi nói để mà khởi lên tác dụng tiêu cái nghiệp của quý vị thì chúng tôi nghĩ không bằng bộ văn sao đâu. Cho nên chúng tôi mới dày công khổ cực in cái bộ văn sao đem tặng cho quý vị. Nhưng mà cái nghiệp chướng quý vị nó sâu dày, của chúng tôi cũng thế, khi đọc vào nó chán chường ê chề, một là buồn ngủ, hai là vọng tưởng phiền não, nó không có cho mình đọc, gọi là nghiệp chướng nó gây trở ngại. Thì như vậy hôm nay mình thấy rằng cái pháp môn tịnh độ chỉ có nương theo bộ văn sao. Ấn Tổ nói đối với pháp tắc tu trì, tức là Ngài nói về pháp tắc tu, về pháp môn tịnh độ đó, thì sao Ngài dám nói rằng là thì bộ văn sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo. Thế này Ngài nói khiêm tốn thôi, bộ văn sao này dành cho những người mà coi như là hàng Bồ Tát coi vẫn được, vì Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân mà. Bao nhiêu năm, 30 năm trong thất, chuyên tâm tu và rút ra những kinh nghiệm, có thực nghiệm rồi, cho nên Ngài nói cái bộ văn sao này quan trọng. Nên bây giờ chúng tôi vừa nghiên cứu, vừa hành trì, vừa giới thiệu cái bộ văn sao này, và có những cái cuốn sách trích ra, đó là Bảo Thân Tiết Dục này, chúng tôi trích ra tặng cho quý vị. Quý vị đọc vô giúp cho mình, chúng tôi nói thực sự một ngày quý vị đọc một lần, và ngày nào cũng đọc, đọc khoảng 20-30 lần cái bộ sách này, thì ý niệm mà dâm dục mà tuổi dậy thì cũng như những người lập gia đình rồi bắt đầu giảm. Không biết sao đó cái tác dụng của Ngài giống như ông công an, ông nói cái thằng ăn trộm là mày vô đó tao bắt mày đó, nó bỏ mắt, nó chạy mất dép à, nó sợ quá rồi. Ông có y lực, cái y lực của cái ông công an đó là ông đã có cái phước báu trong đó này. Còn cái uy lực của Ấn Tổ nói để mà chuyển phiền não, để mà mình tu tập pháp môn tịnh độ là thôi rồi, số 1. Hiểu hiểu chỗ nào không ạ? Đôi khi mình coi sách tịnh độ nhưng mà nhiều sách quá, đôi khi nó rối rắm cái tâm mình, mình không biết ngõ nào mình lầm. Ấn Tổ nói từ thấp lên cao, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Ngày nào cũng đọc, đọc hoài. Ở trong này ai thuộc quý thầy, quý Phật tử giơ tay cao lên coi. Bây giờ mời cái đứa bé 4 tuổi ra nè, đọc bài kệ tu trì cho nghe nè. Còn có 10 phút nữa hết, đứa bé đâu ha? Hai đứa. Một đứa là thuộc chú Đại Bi. Từ hôm trước chúng tôi đọc bộ văn sao, Ấn Tổ nói mỗi ngày lượng theo sức mình trì chú Đại Bi niệm Phật. Cái đứa bé này chút xíu à, 5-6 tuổi gì, thuộc chú Đại Bi luôn. Ở trong này ai thuộc chú Đại Bi giơ tay cao lên coi. Được mấy người le que. Thì trước rồi chúng tôi không có đề xướng chuyện này, mà khi đọc vào bộ văn sao Tam Biên Cái cuốn 1 Ấn Tổ nói cái việc làm của Ngài mỗi ngày tùy theo cái sức của mình mà trì chú niệm Phật. Giờ mời hai đứa bé ra ha. Đứa bé này lên chùa thích ăn chay, thích nghe pháp vô cùng, nãy giờ ngồi bên trong lắng nghe. Giờ con đọc bài kệ tu trì. Hôm trước Đức An con của chú Quảng Tịnh á, ngay cái ngày lễ tri ân quá trời đông người mà chú lừ ông đứng đó ông đọc hết bài kệ, không ai cũng bất ngờ hết cả. Giờ con bé gái, hôm trước bé trai là chú Đức An, rồi bữa nay con đọc cho Giác Nhàn với lại mấy quý thầy quý Phật tử nghe ha. Rồi con đọc đi. Mới nhỏ mà đóng cửa chẳng tiếp ai rồi. Rồi đọc lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, khai thị của Ấn Quang, xong rồi đọc chú Đại Bi ha. À đọc đi.
Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kinh dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó thể nhẫn được, là những việc mà người khác khó làm được.
Chị chú Đại Bi nữa đi.
À, như vậy được rồi, như vậy là giỏi lắm rồi đó. Rồi vài bữa nữa thuộc thêm cái đoạn không có dấp rồi lên đọc tiếp lại nha. Vậy là giỏi lắm rồi đó, thay giờ được rồi đó. Hồi nãy trước khi đọc có nói quay lại có nói còn có dấp một chút. Cái này là thú thật ha. Thôi vào đi. Sáng ngày mai quý vị tụng 48 lời nguyện chúng tôi mới có soạn ra đó, là có chú Đại Bi, bởi vì mỗi buổi sáng tụng kinh Vô Lượng Thọ 48 lời nguyện phẩm thứ 6 phải lấy cái cuốn kinh thiệt là dày, hoặc là như sáng hôm nay cuốn kinh mỏng mà trọn vẹn cuốn kinh mấy thầy phải nói lật trang 33 canh sợi dây rồi lật lại trang 12 mất công quá. Thành ra mới in ra 2000 cuốn để tại tịnh thất Quan Âm tụng có chú Đại Bi. Thì Ấn Tổ nói Đức Quan Âm Bồ Tát là dùng cái hóa thân thành thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nếu ai tin tưởng bên Quan Âm Bồ Tát mà thọ trì chú Đại Bi thì tỳ giai mãn nguyện, giúp cho mình trong cái chướng nạn nó mau tiêu và vượt qua nhanh. Cho nên thành ra Ngài nói quan tôi mỗi ngày lượng theo sức mình mà trì chú Đại Bi niệm Phật A Di Đà. Hình như trang 26 hay 12 gì trong cái cuốn Tam Biên. Thì từ khi nghe Ngài nói như vậy thì chúng tôi bèn trì chú Đại Bi. Và một số người trong này chưa thuộc cho nên chúng tôi mới làm cái cuốn 48 lời nguyện có chú Đại Bi. Vì những người nào khổ đâu là Ngài hay chỉ niệm Quan Âm Bồ Tát. Và nếu ai có lòng tin đến cái thần lực chú Đại Bi thì Ngài đều chỉ. Vì vậy cho nên sáng ngày mai chúng ta sẽ tụng 48 lời nguyện có cái bài chú Đại Bi để mỗi người tụng, cả đại chúng trong này đồng thanh tụng chú Đại Bi hả quý vị ha. Thì có những người hỏi thì vì sao lúc trước kinh Vô Lượng Thọ không có chú Đại Bi, bữa nay thầy bày ra. Thực ra chúng tôi cũng theo lời dạy của Ấn Tổ thôi. Nếu ai không tin thì về coi lại cuốn văn sao cuốn đầu tiên thì thấy cái việc làm như trang 12 phải. Thì lúc trước chúng tôi đọc Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục không có nói điều này. Ngài chỉ nói chuyên khai thị về pháp môn tịnh độ, không nói cuộc đời và việc làm của Ngài. Hôm nay chúng tôi đọc vào văn sao chúng tôi thấy, chúng tôi bổ túc thêm. Và có nhiều chùa nói mình không chấp nhận trì chú, đã phá trì chú vân vân. Cho nên chúng tôi khi đọc vào văn sao thì thấy cái sự hòa giải này các vị đó cũng không nói được. Và đọc vào thêm văn sao nữa thấy Ngài nói là lúc mặc áo trang nghiêm chỉnh tề đứng trước bàn Phật, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để khởi được cái lòng cung kính của mình. Rồi trong tâm của mình nên niệm 4 chữ nó dễ niệm hơn. Lúc nằm thì niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng nó tổn khí, nên niệm 4 chữ. Và lúc người ta lâm chung mất, gần mất thì hơi người ta ngắn, nên niệm như người ta 4 chữ. Rõ ràng luôn, nó rất rõ ràng như vậy. Thì chúng tôi hành theo liền, cho nên sáng hôm nay quý vị niệm Phật lạy 6 chữ là như thế, áp dụng đúng văn sao. Cho nên quý vị yên tâm khi về đây tu tập, dầu cho những người khác có nói mình tu pháp môn tà ma ngoại đạo gì đi nữa thì quý vị yên tâm, bởi vì chúng tôi không có lấy theo cái ý của mình riêng đâu, mà lấy theo văn sao. Những người đó người ta khởi niệm lên nghĩ mình tu theo tà, nhưng mà một ngày nào đó họ cũng sẽ coi cái sách của mình, sách tà là sách gì, thì họ đọc vào văn sao cái là chuyển cái ý niệm họ ngay. Thôi gì ha. Dạ vâng. Thì
Chúng tôi khi xuất hiện lại để giảng thì một số quý thầy cũng không ưa, chắc là chúng tôi không dám nói tên. Riêng đọc vào văn sao thì thấy tất cả những người khác đều là Phật Bồ Tát hết, không dám khởi một niệm chê bai chỉ trích. Cho nên hành ra Ấn Tổ nói bữa nay tà sư thuyết pháp như cát sông Hành, họ luôn nói những lỗi người khác để nâng cái uy tín của mình lên, tăng bốc mình lên bằng cách nói xấu những người khác. Thì Ấn Tổ xem những người này và trong nhà Phật gọi là tà sư, bởi vì họ nói người khác cái lỗi, họ thấy lỗi người khác. Còn đúng theo nhà Phật giáo lý dạy vào trong văn sao là không thấy lỗi người khác. Như nãy cái bài khai thị, cái lời khai thị của đứa bé thứ hai đọc: đừng lo việc nhà người, hãy lo việc nhà mình. Lúc nhàn đàm đừng nói chuyện của người khác, tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi của mình. Áp dụng đúng như vậy là lúc thọ mạng hết là phải vãng sanh. Thì có cô Phật tử cổ nhắn lên cái đường link YouTube, thầy coi nè, phút 31 có vị thầy đã nói xấu thầy, thầy cẩn thận nha. Nhưng nhàn cũng không coi nữa, bởi vì khi mình coi cái mình có ác cảm khởi niệm xấu lên với vị thầy đó, họ không ưa, thì tự nhiên nó có cái chủng tử bất thiện trong tâm mình, chúng tôi dập tắt bỏ liền, không coi. Chúng tôi mong những người ở đây lên trang web internet khắp nơi trên thế giới, nhất là Facebook, họ đưa nhiều cái thông tin nó không có đúng, rồi mình coi vào trong đó, cái bắt đầu mình khi nghĩ không đúng với cái đối tượng đó là quý vị tạo nghiệp nhanh cấp kỳ, rồi bắt đầu mình bị ảnh hưởng, mình giới thiệu người khác nữa, thì cái tội này nó tăng lớn. Cho nên thành ra thôi, ngu quê quê dốt dốt không biết gì cả, biết internet là chỉ vô trong web Vô Lượng Thọ mình nghe pháp, nếu không thì thôi. Chứ còn quý vị rong ruổi ở trên đó là nguy hại vô cùng. Chỉ có một tin nhắn lấy cái đường link gửi cái là toàn thế giới biết à. Nhưng mà họ không có thích đem những cái đạo lý, những cái buổi giảng như vậy của những vị thầy để họ xiển dương, họ đưa cho người khác. Bởi vì họ không vui, bởi vì người khác Phật tử theo họ đông quá cho nên họ không vui. Cho quý vị nghe những người nào dầu cho họ nói có lý gì đi nữa mà nói xấu người khác là thấy tà sư rồi. Còn những người người ta không đá động đến người khác, luôn luôn cung kính, chỉ nói một mực để mình tu tập, thì Ấn Tổ nói thì nên kết bạn với người này. Chúng tôi hôm nay không phải ra oai là làm thầy để dạy quý vị, mà chúng tôi là cùng bạn với quý vị, gọi là bạn đồng tu. Hòa Thượng Tịnh Không mà luôn luôn xưng mọi người là bạn đồng tu với tôi. Thì cái tâm ngài khiêm hạ như vậy, cung kính mọi người như thế, thì chúng tôi là với quý vị là bạn đồng tu thôi. Mà chúng tôi đọc vào bộ văn sao này hay quá, bây giờ giấu trong lòng không được nữa, giấu trong nhà không được nữa, bèn phải đi giới thiệu cho quý vị. Chứ lên đây ngồi nó cũng nhiều cái chướng duyên lắm. Bởi vì Phật tử người ta nghe có lý người ta theo, mà quy y với vị đó là vị đó không thích rồi. Mà trong cái lúc quy y thì quy y là thầy chung, thầy nào cũng là thầy hết. Cho nên họ không có làm đúng theo lý theo pháp, rồi cuối cùng nó lại trở thành một cái xung đột với nhau. Cho nên mới nói là con di trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử. Chỉ có người tu sĩ mới phá được đạo ta thôi. Thành ra hôm nay thì chúng tôi thực sự có một cái lời chân thành. Những vị về đây cái vấn đề ăn rồi chỗ ở nó thiếu, cho nên thành ra chúng tôi không dám tổ chức nhiều pháp hội đâu, chỉ một ngày tại Vĩnh Nghiêm thôi. Vì vậy cho nên về đây lỡ mà nằm ngoài trời lạnh buốt thì thôi cũng hoan hỷ cho. Với hai nữa là lỡ mà ăn có thiếu, bữa nay thì chắc không thiếu ít người, chứ ngày mai sợ thiếu. Nhưng mà cố gắng chúng tôi lập một cái ban nấu ăn, những người nấu ăn ngon, 7-8 người làm một cái ban riêng thứ bảy với chủ nhật hôm nay với ngày mai là đặc trách để nấu cho những người Phật tử về ăn cho thiệt ngon. Sáng mai là có bánh mì chả giò gì đó, mà chả giò chay chứ không phải chả giò mặn. Và đặc biệt hơn nữa là ngày mai có sữa đậu nành tại chùa sản xuất, không biết ngon hơn người ta hay không, chứ mà tinh khiết là số 1, sạch sẽ tinh khiết. Uống một ly sữa đậu nành nóng buổi sáng, ăn một ổ bánh mì, cảm giác mình thấy hạnh phúc, an vui khi trở về chùa. Thì ngay lúc đó là mình đang tích phước, tiêu tội. Thay vì cái ngày chủ nhật đó mình đi xuống Nha Trang, Vũng Tàu, Ninh Chữ đồ mình ăn cua ghẹ, hoặc là mình ở nhà mình đang ăn mặn, hoặc giả mình ở nhà mình ăn chay, nó cũng không có cái cảm giác hân hoan như vậy. Do mình khởi niệm đi lên chùa, đó là khởi niệm thiện, về chùa để tu tập, cho nên cái tấm lòng mình nó an vui, mình ăn cái gì cũng ngon hết.
Thì chính những cái ngon và hoan hỷ này nó giải độc trong con người mình. Đôi khi mình kìm chỗ, đi tìm chỗ khác không có. Nó giải độc về thân thể thì nó không có bệnh nan y, và tâm lý của mình thì nó tăng trưởng công đức, và những cái tâm tham sân si bắt đầu nó tiêu dần. Vậy cho nên thành ra ngày mai thì có một cái lễ trai tăng, thì có một nhóm cô Giáng Hương, cô Ngọc Xuân, rồi một số Phật tử phát tâm cúng dường hết cái thức ăn cho Phật tử ngày hôm nay và ngày mai, cúng dường trọn vẹn cho quý thầy, quý Phật tử làm cho ngon. Cô phát tâm cúng dường, với lại cô cúng những cái ly inox. Hôm qua có một cô Phật tử đi cái xe, đi xe vào từ ngoài Bắc mà mang một tạ 7 bột sắn dây, tức là 170 kg. Thì chúng tôi thôi thôi đúng quá, nhân dịp mua mấy cái ly để cúng dường cho quý thầy với quý sư cô với các chú á, thì mua 180 cái ly bằng inox, sẵn có bột sắn dây này pha uống là đúng bài rồi, thôi gói chung vô luôn. Tự nhiên cái duyên nó tới chứ không có kêu gọi. Tự nhiên cái duyên nó tới, cô này cô mang bột sắn dây vô, cô nói riêng thầy là con cúng 10 con. Thì trời, thầy mà cúng 10 cân thầy uống cho già có râu cũng không hết nữa. Ít khi uống lắm, thôi chia ra thầy nửa cân thôi. Con không chịu, con kêu con là có cái tâm niệm là cúng thầy 10 cân. Thầy kêu không, thầy chỉ thầy Nhuận Minh xuống là phải làm sao chia ra thầy cũng như mọi người, giảng ngàn cũng y chang vậy thôi, bình đẳng với nhau. Thành ra cái tấm lòng như là quý mến quá cho nên ưu tiên 10 cân thôi, uống ná thở. Thì ngày mai thì có cúng dường chay tăng. Hôm nay thí dụ có ai phát tâm 5.000, 10.000, 2.000, 300.000 gì tùy hỷ, thì cứ quay cái thùng cúng đức mình để, thì chúng tôi mới lấy tiền của tâm bảo ngày mai để cúng dường quý thầy. Và mấy cô đó, cô Giáng Hương với cô Ngọc Xuân rồi cũng có phong bì để cúng dường cho quý thầy, quý sư cô trong cái ngày bắt đầu vào mùa hạ. Thì mùa hạ năm nay tại chùa Vĩnh Nghiêm quý thầy đăng ký đông quá, chùa đó chùa tăng cho có quý thầy. Thì Tường Đội Thanh Phong mới nói chúng tôi xuống đó để vào hạ, tùng hạ, tức là ngày 16 buổi chiều để chúng tôi có mặt để làm lễ an cư kiết hạ. Thì nếu mà quý Phật tử nào có mặt tại đây không phải là thường trụ đó, và những Phật tử nào khắp nơi trên thế giới đó, thì có muốn về để mình cúng dường trai tăng trong cái buổi nhập hạ 16, hoặc là không có tiền thì mình về để mình ăn cơm, rồi mình xếp bàn ghế, rồi mình mà tùy hỷ công đức. Cho nên thành ra trong ngày 16 quý vị có thể có mặt để sắp xếp phụ với chúng tôi để làm một cái đàn tràng để cho chư tăng nhập hạ. Thì 16 chúng tôi có mặt dưới đó. Thì chúng tôi sẽ quay về lại vào ngày 19 buổi sáng, khoảng 8 giờ buổi sáng ngày 19 tháng 4 âm lịch. Thì chúng tôi có mặt ở đó để họp cái hội thiện nguyện, người ta đăng ký cũng đông. Cái hội thiện nguyện này để ra tay đi làm những việc từ thiện, làm cầu, rồi cho học bổng các em nghèo hiếu học. Một số những người Phật tử đến mình không có tiền, mình nói là con biết cái em đó nghèo quá, không có tiền đi học, thì chúng tôi sẽ trích ra cái quỹ trong cái hội thiện nguyện đó, và cái quỹ của tình thất để giúp cho các em. Mình gieo cái nhân này, đời này và đời sau mình sẽ được thông minh trí huệ, giúp cho các em có được kiến thức. Thì chúng tôi chỉ có khả năng làm được như vậy. Hôm nay không phải là thông báo khoe khoang kêu gọi quý vị cúng dường đâu, mà nói như vậy là bằng tấm lòng chân thành lắm, để những người đến đó để chung tay với chúng tôi, chứ một mình chúng tôi làm không được. Có của góp của, có công góp công. Và cái ngày 20 là chúng tôi đi phóng sanh, thì buổi chiều hôm đó đi với Thượng Tọa Hệ Thành xuống để làm hai cái cầu. Hôm nay làm những việc này thông báo để có những người nào tỳ hỷ về công sức, về vật chất. Hôm nay mình có được cơm ăn áo mặc, có được dư một chút, đó là cái phước thừa của mình, nên tiếp tục mình nhân ra chứ đừng có hưởng riêng cho mình. Khi mình hưởng hết rồi thì lâm nạn, gặp nạn, làm ăn việc gì cũng thua lỗ thất thoát. Cho nên mới nói cái câu là hưởng phước bất khả hưởng tận, hưởng tận là đi ăn mày. Đây là cơ hội của mình đến để làm phước thiện. Thượng Tọa Thanh Phong nghe nói một năm làm 20 mấy tỷ, mà trong khi đó là cái chùa tại nơi cái chỗ chư tăng hôm nay nhập hạ với chánh điện với cái phòng học không có máy lạnh. Hôm bữa chúng tôi thôi nó nóng ướt từ đầu đến đuôi như con chuột lột, nóng quá.
Thì chúng tôi cùng một ít Phật tử phát tâm làm hết cả giàn máy lạnh ở trên chánh điện với ở dưới phòng trai tăng, chư tăng nhập hạ. Mà về sau chủ nhật 27 mình tổ chức là Phật tử cũng có ngồi trong đó. Với lại là phía sau cái lớp học các em cũng có máy lạnh đứng đông ngựa, nó mát gần 1 tỷ hệ thống đó, để dành chắc mót để mình làm phước. Mình làm mình nói để người ta tùy hỷ chứ không có khoe khoang, cho nên nó không có mất cái phước. Mà cùng mọi người nắm tay nhau để làm bằng cái tâm thực sự chân thật. Nếu người ta không cúng mình cũng làm, bởi vì mình có khả năng làm thì mình mới nói, còn không có khả năng đừng có kêu gọi, đừng có phan duyên mà đi xin xỏ. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói cái điều này là để cho chúng tôi để toàn tâm vào cái chùa Vĩnh Nghiêm, cái nơi đó trung tâm tiện cho các nơi họ bay về. Tỉnh nào cũng có máy bay bay về Sài Gòn, điểm đó là nơi trung tâm. Thì thôi, giờ đây là 7:13, chúng ta đứng dậy để hồi hướng và ra để phóng sanh. Dạ, A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni khởi thân.
Nguyện đem